Phật đặt ra là để làm cho ba nghiệp của mình theo cái tinh thần đó mà nghĩ cho chúng, mà nói cho chúng, mà hành cho chúng. Theo đúng giới thì lời nói thành chính ngữ, theo đúng giới thì tư tưởng thành chính tư duy. Mà theo đúng cái giới đó mà sống hành động thì cái mọi hành động nó sẽ thành chính nghiệp và chính mạng. Và do tất cả những cái đó nó sẽ đưa cho mình đến một cái chính kiến, chính định và chính huệ. Tất cả những cái yếu tố của ba nghiệp đó. Cho nên một cái đời sống chân chính, một cái đời sống chân chính để đưa cho đến mình một cái chính niệm, để mình làm cái chính hạnh, để mình có thể nói là chính ngữ, không gì khác hơn là tuân thủ theo cái giới của Đức Phật. Tuân thủ theo cái giới của Đức Phật. Và cái giới của Đức Phật là khi nào cũng nhắm đến phương diện thiện, cho nên Đức Phật khi nào bắt mình nghĩ cho hết thảy chúng sinh. Nhưng mà có một cái ngược là một khi mình nghĩ cho mình hay cho gia đình mình thì đương nhiên chúng sinh phải là nạn nhân chắc chắn. Chúng sinh phải là nạn nhân tự động như vậy. Nếu mình nghĩ cho mình nghĩ cho mình, chẳng hạn bây giờ tôi nói một cái nhỏ nhặt thôi, một cái chỗ ngồi thôi, mà khi mình nghĩ cho mình thì mình ngồi cái chỗ ngồi tốt thì kẻ khác phải ngồi cái chỗ ngồi xấu. Có một cái giường thôi mà mình nghĩ cho mình làm thì kẻ khác nó phải làm đất, nó ví dụ như vậy. Nó luôn luôn như thế. Cho nên khi mà mình nghĩ cho mình thì tự nhiên những người xung quanh mình đều là nạn nhân. Nhưng mà mình thật là khổ là bởi vì mình ở giữa 10 người đó đều nghĩ cho họ. Cho nên mình mới vội vàng đợt tự vệ bằng cách phải nghĩ cho mình. Tại vì mình chỉ có cách đó để tự vệ. Mà chính vì mình tự vệ như vậy cho nên thiên hạ lại bị khổ và mình bị khổ. Vì mình tự vệ cho nên thiên hạ sẽ khổ. Và mình cũng sẽ bị khổ bởi những cái sự tranh chấp giữa mình một người đó với nhau. Nhưng mà với Đức Phật thì Đức Phật nghĩ rằng là mình cũng nên tự bảo vệ mình bằng cách đó. Mà mình phải nên tự bảo vệ mình bằng cách rằng là đó, không phải là mình cảm thấy cái đó là thuận mình, mà mình cảm thấy cách phục vụ cho chúng sinh mà cái đó có công đức. Và mình phải tin tưởng một điều chắc chắn là bằng cái sự phục vụ đó mà làm cho mọi người bỏ bớt cái tâm nghĩ cho mình nhiều. Tại vì một khi mình thấy ai cũng nghĩ cho mình á, mình nên để ý cái này là một khi trong cái đám đông thì ai cũng nghĩ cho mình thì tự nhiên không ai dạy mình cũng sẽ phát khởi cái tâm là lo lắng. Tại mình sẽ nói về là ai cũng lo cho mình mà mình ngồi đó mình hưởng kỳ quá. Mình sẽ tự thấy như vậy. Và tự nhiên mình sẽ phát tâm lo lắng. Cho nên thì dù như là trong cái tập thể lúc lẽ mình phát tâm mình lo cho nhiều người, thì đó là một cái cách là làm cho mình không bị bất an, không bị rơi vào trong cái tranh chấp, cái khổ. Mà mình có thể làm cho mọi người thoát ra khỏi đó. Thì đối với cái phương diện của Đức Phật thì như thế, cho nên Đức Phật, cái giới của Đức Phật mới là cái sự quan trọng. Thì trở lại vấn đề cũng nói rằng là như vậy thì cái hạnh phúc mà theo cái khuynh hướng là ái và thương á, cái hạnh phúc đó không bảo vệ được mình, không bảo vệ được một mảnh may nào hết. Cho nên mà cái xu hướng của Đức Phật đòi hỏi là từ bi chứ phải ái. Đức Phật khi nào cũng không có chịu chấp nhận cho mình dương cao cái tinh thần là thương yêu gia đình, thương yêu con cái. Và khi mình nghe như vậy mình đứng ngộ nhận đạo Phật, mình bảo đạo Phật tàn nhẫn lắm, vô gia đình, không phải. Mà bởi vì đạo Phật cho mình phải thương yêu chúng sinh. Và khi mình thương yêu chúng sinh ở trong nó có gia đình mình, vẫn phải gia đình của một đời, gia đình của nhiều đời. Và khi mà chúng sinh mình còn thương yêu được á, thì đương nhiên gia đình, vợ chồng, con cái hay cha mẹ làm thế nào mà mình không giúp được. Khi mà người ngoài mình còn giúp được, nhưng mà khi mình chỉ đặt trọng tâm là mình chỉ giúp cho gia đình thôi thì mình không giúp được ai hết. Như lời lẽ của cái ông Bacon triết gia người Anh mà năm xưa tôi có nói cái câu nói của ông ta cũng rất là có ý nghĩa. Thì ông ta nói rằng là đời sống độc thân đây có nghĩa rằng là coi chúng sinh là gia đình, coi gia đình là chúng sinh, còn là đời sống độc thân đúng nghĩa. Ông ta nói là đời sống độc thân nó phù hợp với một tu sĩ. Tại sao vậy? Tại người ta không thể nào tưới nước xuống một khu vườn khi người ta phải đổ đầy cái ao trước đã. Cái ao làm sao có đầy? Mà mình đổ hoài cho nó đầy ao rồi mình mới dư nước mình mới tưới. Mà cái ao nó có đầy rồi đổ chừng nào mới dư nước mới tưới khu vườn. Mà cái ao nó khác gì hơn là vợ con của mình. Mình biết lo cho vợ con mình như thế nào mới là đủ để mà dư lo cho thiên hạ. Đó. Và dư ra thì mới lo cho thiên hạ. Còn vợ con mình thì mình nghĩ, có nhiều người nghĩ rằng là 10 tỷ còn chưa đủ cho vợ con cái của mình mà. Cho nên phải tìm thêm 5-6 tỷ nữa cái đã. Nó ví dụ như vậy. Mà cũng không có nghĩ chuyện bố thí cho kẻ khác. Thế thì Thế thì khi mà Đức Phật nói như vậy đó, không có nghĩa người ta hay ngộ nhận, tại vì cái tâm ái người ta mạnh lắm. Cho nên khi mà nói như vậy, cái là những cái người ta sợ mất cái ái thì phản đối. Ví dụ bậc làm cha làm mẹ nghe vậy chết rồi, đạo Phật dạy vậy thì con cái sẽ không lo cho cha mẹ, mình sợ mình bị thiệt thòi. Nhưng mà mình quên đi một điều rằng là một đứa con của mình mà thiên hạ nó còn hy sinh, nó còn lo được thì làm sao không lo cho mình. Mà hai nữa mình phải hiểu rằng là mình, nếu mà con cái mình như thế đó, mình được hãnh diện và mình được sung sướng là nhiều lắm, hơn là một cái đứa con chỉ biết cái tiền bạc nó về nó thí cho mình chút tiền, nó ví dụ như vậy, rồi nó có thể vì tiền vì bạc mà nó có thể cưu được mình nữa. Nhưng mà ví dụ như một cái đứa con mà nó có một cái đức độ nào đó, từ cái đức độ nào, dĩ nhiên khi nói đức độ là nghĩ tới cái tâm và sự tập rộng, nghĩ cho mọi người, cho thiên hạ, gọi là đức độ. Thì với một cái đức độ như vậy thì cha mẹ luôn luôn được nhờ, cha mẹ không bao giờ được mất. Cho nên để kích thích cho đứa con nó lo cho cha mẹ một cách tối đa, thì đứa con nó cần phát biểu tâm nghĩ cho hết thời chúng sinh. Bởi khi nó có khả năng nghĩ cho hết thời chúng sinh, cha mẹ bảo đảm không bao giờ sợ mất phần, chắc chắn như vậy. Bởi đúng như vậy, bàn dân thiên hạ nó còn có thể lo à, hướng cha mẹ là người có nhân duyên. Và hai nữa, mình cũng phải hiểu rõ một điều, nếu mình làm nghề Phật tử mình hiểu rõ một điều, làm gì làm cũng không thể thoát khỏi nhân duyên. Và như vậy một cái người phát bồ đề tâm độ những cái chúng sinh, thì cái quan trọng nhất người đó độ được là những người chúng sinh có nhân duyên với họ, đó là cha là mẹ của đời nay và của nhiều đời, là vợ là con là chồng là cháu là chắc là anh là em là bạn là bè của cái người đó trong cái đời này. Người đó phải độ trước nhất, bởi vì có nhân duyên. Cho nên đừng có bao giờ mình bị cái tâm ái đó mình sẽ làm cho mình. Cho nên có nhiều người chỉ dùng nghe nói tâm ái bảo là được học cái pháp môn thì mình phải yêu thương cha mẹ, yêu thương gia đình, thế mình cảm thấy cái đó là chắc, mình cảm thấy cái đó là chắc. Nhưng mà mình có thể, mình không bao giờ mình đặt vấn đề về cái ái, nó không bao giờ nó bình đẳng được đâu. Cái tâm ái nó không bình đẳng. Cho nên một cái đứa con nó có thể yêu thương cha mẹ, nó có thể yêu thương vợ con, nhưng mà lỡ vợ nó với cha mẹ bất đồng ý kiến là làm sao? Rồi cái đứa đó nó sẽ vì ái, nó sẽ giải quyết, nó sẽ giải quyết theo ái. Thì cái nào mà nó ái mà cần hơn nó sẽ giải quyết. Tại vì mình phải hiểu một điều là cái ái cuộc đời không bao giờ bình đẳng. Mà con người ta không chịu chấp nhận một cái ái bình đẳng. Vợ mà nghe chồng nói rằng là thương yêu vợ như là bà mẹ, không chịu đâu. Phải coi mình là hơn, anh phải coi tôi hơn bố mẹ anh. Bây giờ anh chọn bố mẹ anh hay chọn tôi? Cái ái luôn luôn như vậy. Và bà mẹ cũng không bao giờ bằng lòng khi nghe con nói rằng là con thương mẹ bằng với vợ con và mẹ, mà bây giờ mày chọn ai, một là mẹ hai là vợ này. Cuộc đời nó như vậy, cái ái như vậy. Mình phải biết bản chất của cái ái đó, nó tham lam vô bờ. Nó đòi, nó rất là đòi, mà nó đòi độc quyền và nó đòi mọi nữa. Cho nên không có người ta giải quyết được, chẳng hạn mà thương bằng nhau không được. Không được. Con cái cũng vậy, nó phân bì vậy đó. Nó được thương rồi đó, nhưng mà nó không bao giờ bằng lòng cái ái. Tại vì nó luôn luôn để ý và nó nói mẹ không có thương con bằng anh con hay bằng chị con hay bằng em con. Mẹ luôn luôn nghĩ tới cái đứa em đó của con, mẹ nó không bao giờ nghĩ tới con, thì nó giận. Và nó giận nó quá. Mà cái ái như vậy. Cho nên tưởng tượng sao mà bằng là cái ái, dùng cái ái nó bằng dùng từ bi, mà có thể chỉ thương một nhóm thôi. Tại vì thương một nhóm thôi là cái ái, mà từ bi là chúng sinh. Mà từ bi là chúng sinh. Mà khi cái ái như vậy, nó cái ái mà nói là thương đồng đều đó là dối trá, không thật đâu. Cái ái khi nào, cái ái dục khi nào, cái ái đó nó cũng phải có phân biệt mới thành ái. Cái thương khi nào nó phải cố ghét nó mới thành cái thương. Cho nên mình phải chứng tỏ thương người này bằng cách mình ghét những người kia, thì người đó mới chịu tin là mình thương họ. Còn mình thương họ mà mình đối với ai cũng bằng nhau, họ bất mãn cái thương đó của mình ghét lắm. Họ bảo mình đâu có thương họ đâu, mình coi họ như mọi người kia mà thương cái gì. Ái hay đặt câu hỏi như vậy lắm. Và ái hay bắt bẻ như vậy lắm. Anh coi tôi hết như mấy người kia mà anh nói anh thương tôi hả? Đó. Thì cái ái khi nào cũng như vậy. Mà cái ái khi nào phải chứng minh là thấy chưa? Đó. Anh đây là không cần bất cứ đứa nào hết đó. Thì như vậy thì cái ái đây nó mới chịu. Mà nói thấy chưa, chỉ cần có một người này thôi. Cái ái nó đòi như vậy. Và mình lại rất là hiểu lầm ở cái chỗ rằng là khi mình tập tành những cái ái theo cái thương, và mình hiểu là cái hạnh phúc đó là cái ngã này của mình được. Mà mình quên đi một điều là tất cả những hạnh phúc mà cái ngã này mình nhận được, Đức Phật đều cho là hạnh phúc giả tạo, hạnh phúc không thật, hạnh phúc bấp bênh. Và Đức Phật cho chỉ là cái hạnh phúc thật sự là hạnh phúc khi nào giác ngộ, là khi nào vượt qua khỏi cái ngã mà chỉ có ái, chỉ có tham, chỉ có sân, chỉ có si. Cái ngã mà đầy dẫy tham sân si đó, mình để ý xem cái ngã của mình đó, nếu mình ngồi mình khách quan mà mình quan sát, mình suy nghiệm theo theo cái đừng có giới luật gì của đạo Phật, đừng có pháp của đề tâm, đừng có từ bi và trí tuệ, thì mọi cái suy nghiệm của mình toàn là tham không à, trong mình toàn là sân si không à, và toàn là ái, ái không mà không có phải từ bi. Và Đức Phật cho rằng là khi mà mình tu mà mình lại chỉ có chứng minh được mà mình bảo chứ không pháp môn đúng là bởi vì tôi cảm thấy tôi hạnh phúc chật và hòa tình đúng nghĩa, phải là bậc Bồ Tát, bậc có một cái trí tuệ, có một căn cơ thiện duyên nào bậc đó mới phát giác được là cái trí tuệ, cái từ bi của Đức Phật, tức là cái mà kể từ hôm nay một khi mà mình giác ngộ, tức là mình hiểu được cái ngã này đó là toàn những cái sai lầm như vậy, và từ cái nhân đã sai lầm như vậy cho đến cái quả toàn là những quả đau khổ không thật, cho nên bất tịnh cái quả đó là đau khổ, quả phiền não, quả mà tranh chấp trong nhà thì tranh chấp với anh chị em vì tình thương cha mẹ, đến lớn lên thì tranh chấp với vợ với chồng với tình thương đối với những kẻ khác, đi đến đâu cũng chỉ tranh chấp cái là mình có được người ta chồng hay không, thương hay không, mến hay không, mà tranh chấp những cái đó suốt cả cuộc đời của mình. Và vì tranh chấp như vậy cho nên cái tranh chấp đó, cái ái nó tham lam đến độ như vậy này, nó thiếu một cái thôi nó chịu không nổi, nó đòi hỏi mà nó quên đi những cái nó đang được hưởng. Tại sao bây giờ một người ở nhà được vợ thương nhất mực, con kính nhất mực, vào sở được mọi người trong sở đều thương, nhưng mà đi chùa hoặc là vô nhà thờ hoặc là đến một cái tổ chức nào đó của mình mà không được như ý, và về nhà buồn bực trước cái tình thương của vợ, trước cái tình thương của con cái, trước cái tình thương của họ hàng thân tộc, không chữa trị được, mình rất bực bội và thất vọng và giận hờn. Để ý cái ái nó tham lam cho đến độ rằng là nó tham lam cho đến độ rằng là nó vừa tham mà nó vừa si mê cho đến độ, nó sân si cho đến độ rằng là nó quên hết những cái được hưởng, và cái đó là một cái hại của nó vô bờ, là cái ái. Và nó vì cái ái mà nó có thể xóa tan những cái nó đang được hưởng thành vô giá trị, và nó chỉ nhận những cái giá trị của đau khổ thôi, đó là bản chất của ái. Mà khi nào nó cũng chỉ nhận cái giá trị của đau khổ mà nó không chỉ nhận cái giá trị của hạnh phúc, ái, cho nên nó được thương rồi cũng nó cũng không bằng lòng, nó cũng vẫn còn cạnh tranh. Cái ái khi nào cũng như vậy, mà chính cái ái của cuộc đời con người ta nó mới hành khổ nhau dữ dội như vậy, và con người ta mới buồn, cho nên vợ con mới buồn vì ông chồng đi làm ở đâu về, đi sinh hoạt ở đâu về không hài lòng, bực dọc, vợ con buồn lắm. Và cái ái nó không đem đến hạnh phúc cho người hay cho mình một mảnh may nào hết thực sự. Cho nên cái vấn đề mà dù những cái câu nói nghe có vẻ văn hoa, nghe nó đã đời, nó mắt thương nhìn cuộc đời với cái gì, nhưng mà sự thực ra chỉ có người giác ngộ mới làm chuyện đó. Có cái người chưa giác ngộ làm gì có mắt thương nhìn cuộc đời, mắt tham nhìn cuộc đời thì có, hay là mắt bị thương nhìn cuộc đời thì có. Thế làm thế nào mà có thể mà nhìn cuộc đời này mà thương thương được, khi đó từ bi trí tuệ, và khi từ bi trí tuệ thì phải phủ nhận cái ái. Cũng như giờ muốn cho mọi người ở đây mà thoát ra khỏi cái nghiệp ái như vậy, phát sinh một cái từ bi, cái từ bi nó vì thương yêu chúng sinh cho nên không nỡ làm cho chúng sinh đau khổ, vì vậy phải vận dụng cái trí tuệ của mình quan sát và thấy tại sao chúng sinh đau khổ vậy, tại sao mình đau khổ vậy, mới phát giác ra là tại nơi cái vọng ngã đó mà bản chất cái tinh túy, cái mà hạt giống để mà nuôi dưỡng mạch máu để mà làm cho cái ngã nó sống chính là ái. Ngày nào mà cái ái nó ngừng lưu thông ở trong cái giải ngã đó thì cái giải ngã nó chết. Đức Phật khám phá như vậy. Và cái ái nó lừa lọc con người, mà con người khi nào cũng nghĩ cái ái đó thỏa mãn cái ái đó là mới hạnh phúc, nhưng mà con người quên đi rằng là hết thỏa mãn cái ái đó là vô vàn đau khổ xảy ra xung quanh mình từ trong cho đến ngoài. Chẳng hạn như câu chuyện mộng tôi kể, nếu mà ngồi ngẫm cho kỹ thì ái lắm, con sức của nó làm khổ đủ thứ, nó làm khổ tất cả những nhân vật liên quan trong cái câu chuyện ái đó. Thì ở đây cũng phải không một người nào không liên quan tới những câu chuyện ái của mình và của những người có nhân duyên như mình.